bớt tiếp khách, bớt đi đây kia là để làm chi? Để ở nhà mà sống với cái thực của mình, đi tới đi lui ở trong cái khu thiền viện. Ví dụ giờ mấy chú ở đây đi tới đi lui cả buổi mà không ai nói chuyện với mình thì mình mới tập làm chủ được. Còn nếu mình ra khỏi nhà, khỏi chùa thì thôi, tới đâu phải nói không? Phải nói xã giao đó, ôi đủ thứ chuyện, phải không? Rồi vậy thì tâm mình nó chạy, nó chuyền với con khỉ, con vượn, làm sao mà yên? Mà tỷ dụ ở đây 3 tháng đi chừng 10 bữa về cái nó xáo trộn hết. Rồi ở 3 tháng đi 10 bữa xáo trộn thành cái công uổng quá, phải không? Cho nên làm sao mình phải vững tích cho nó được mạnh, trí tuệ của mình vững, làm cái gì đến mình không có lay chuyển, chừng đó thì đi đâu không sao. Còn nếu mình chưa có vững thì ra rồi thì tùy tục, mà tùy tục cái mất mình. Phải không? Đó là cái sự thật như vậy. Bởi vậy cho nên hạn chế tiếp khách, hạn chế đi lại, đó là với cái mục đích làm sao cho mấy chú có thì giờ để tập sống làm chủ từng phút từng giây như vậy thì khả dĩ nó có tiến bộ được. Chứ còn ở đây mà rồi cũng vẫn muốn đi nơi này chơi, đi nơi kia chơi cho thảnh thơi sung sướng thì cái đó là cái niệm tu hành yếu đuối, không có thiệt. Các lão trọc ở mọi nơi, một người chiếm cứ một xứ, nói thiền nói đạo, các ông mau đi học lấy chép lấy, ta trong đây không có một pháp cho các ông. Thôi các ông đi đi, tới mấy cái chỗ kia, kẻ này người kia đó dạy mình tới đó học. Nhân giả hỏi lấy, học lấy để làm tri giải, lão tăng không thể vào địa ngục bạc thiệt. Địa ngục bạc thiệt là địa ngục gì? Cài trên lưỡi đó, hay là cắt lưỡi đó. Bởi vì tại sao mà đọa địa ngục đó? Vì nó dối. Bởi vậy nên ngài nói nếu mà học lấy, hỏi lấy, học lấy làm tri giải thì ngài không có thể nói dối, nói gạt, mà dạy cho các ông làm tri giải. Vì vậy mà nếu nói dối thì phải đọa địa ngục bạc thiệt nữa. Nếu có một hạt bụi, một pháp chỉ dạy cho người, nói rằng có Phật, có pháp, có tam giới để ra, đều là giả hồ tinh mị. Nghĩa là có Phật pháp ngoài mình để cầu, để chỉ thì đó là giả hồ tinh mị. Mà mỗi người phải tự thấy, tự nhận ra cái thực của chính mình. Chư nhân giả muốn được biết chăng, đây ngài lặp lại, chỉ là cái rỗng không, còn không có một mái bụi có thể được. Nơi nơi thanh tịnh, sáng rỡ, rỗng suốt, trong ngoài đều sáng suốt, vô sự, vô y, không chỗ nương gá, thì có việc gì? Cái mà rỗng rang, sáng suốt, thanh tịnh, không có một mái bụi đó, thì cái đó là vô sự, vô y. Mà chính cái đó nó không có việc gì hết, không có chỗ mà để gá nương nữa, thì ai cũng sẵn có cái đó, chỉ cần vô sự, phải không? Bây giờ mấy chú chịu vô sự không? Hay là chịu đa sự? Chịu cái nào? Nếu chịu vô sự thì ráng muôn việc buông đi là vô sự, phải không? Còn nếu mà đa mang nhiều quá thì không có vô sự nổi. Mà nói buông đi sẽ có nhiều chú nói, tôi làm tri khố buông đâu được. Sáng mới lo ăn này kia, như vậy thì giờ nào lo thì lo chừng 15 phút rồi sao buông. Ai bắt lo cả ngày. Nhiều cái không đáng lo mà mấy chú cứ lo, phải không? Tỷ dụ giờ mình đang ở trong liều thì ai nói chuyện ở trên chùa, cái chuyện nó dính gì với mình, mà cũng lắng nghe rồi phê bình. Như vậy thì cái chuyện đó có phải là can thiệp vào chuyện nội bộ của ta không? Phải không? Cái chuyện của mình đó, chừng nào kêu tên cái túi mình tới mình hả nói. Còn này cái chuyện đâu đâu cũng súng lại, cũng tìm kiếm để mà biết, để mà nghe, rồi sân sự. Như vậy thì mình là người tìm chuyện, kiếm chuyện. Mà nghe nói mình kiếm chuyện là giận lắm. Chứ thử thể mình kiếm chuyện. Cái chuyện của mình đó, sử dụng giờ hỏi chứ ở đây tôi có bắt mấy chú lo cái gì đâu, phải không? Nghĩa là giờ tu thì tu, giờ học thì học, giờ ăn thì ăn. Cứ có giờ không biểu lo à, sợ đói nè, sợ rét nè, sợ thiếu thốn, sợ gì hết. Nghĩa là mấy chú cứ làm như đó là đủ cơm ăn tu hoài, khỏe không biết bao nhiêu. Thế nếu ở nhà là chủ một gia đình á, thì mấy chú phải lo, lo cho con cái có cơm có áo thì cái đó phải lo rồi. Ở đây là không có việc để lo mà, chỉ giao cái gì làm cái đó thôi à, phải không? Còn chuyện khác thì đâu có cần. Vậy mà cứ xen cho chuyện thiên hạ, mà chẳng những xen ở đây mà xen ở chỗ khác nữa, nghe ở đâu đó cũng muốn xen tới. Bởi vậy cho nên rồi đa mang nhiều quá, mà đa mang nhiều rồi than sao bỏ không được. Ai biểu đa mang rồi bỏ? Cho nên khéo một chút, chuyện gì của mình thì mình ráng mình làm cho tròn, còn chuyện không phải của mình thôi bỏ qua. Lão tăng từ sanh đến tử chỉ là lão tỳ kheo, tuy sanh trong tam giới mà không cấu nhiễm, còn muốn được ra khỏi chỗ nào? Dù có chỗ đi cũng là lòng bẫy, ma sẽ có cơ hội thuận tiện. Thành đây ngài nói cái chỗ đến của ngài, sanh trong tam giới mà không cấu nhiễm đó. Mà đã không cấu nhiễm thì muốn ra khỏi tam giới không? Mình bây giờ tu mong ra khỏi tam giới, tại sao mong ra khỏi? Bị thì nó cột, nó trói quá, phải không? Bây giờ sự thật hỏi mấy chú, cái gì cột mấy chú? Danh vọng cột, tiền tài cột, sắc đẹp cột, cái gì cột? Ai cột đâu? Nghĩa là mình đừng chịu dính người ta thôi, ai cột, phải không? Chính mình cột là kêu trời. Tại trong tam giới nó ràng buộc quá, phải ra khỏi tam giới cho nó giải thoát. Đó. Cho nên cái chỗ này mình mới thấm cái câu mà của ngài Đạo Tín hỏi Tam Tổ: con mới cầu giải thoát, nhờ hòa thượng chỉ phương pháp giải thoát. Đó. Ai trói buộc ngươi? Nó dạ không ai trói buộc hết. Đó. Không trói buộc cầu giải thoát làm gì? Thì như vậy, nó bây giờ ví dụ như mình đương đứng chơi mà kêu người này kia lại mở trói giùm tôi, vô lý làm sao? Phải không? Mình bị trói mới kêu người ta mở, không bị trói mới kêu mở, mở cái gì? Nếu ở trong tam giới mà không nhiễm thì tự nó là giải thoát, mà tự giải thoát thì cầu giải thoát chi nữa? Như vậy thì sự thật mình nói cầu giải thoát là một lối nói thôi, phải không? Sự thật chỉ buông, đừng dính, đừng cột thì nó là giải thoát, phải không? Cái giải thoát đâu có, đâu có ở ngoài mình, mà người ta cứ kêu nài cầu cứu cái gì ở ngoài đó đem lại cho mình, mà không ngờ chính mình là chủ nhân để mà mở trói cho mình. Mình không chịu mở, mình cột mà biểu người ta mở, người ta mở mối này cột mối khác thì ai mở cho nổi, phải không? Cũng như bây giờ mấy chú ở những nơi khác thì bị cột trói quá, chạy về đây nhà tôi mở, phải không? Nhưng mà tôi mở cho tôi cấm mà không được tiếp khách nè, không được giao thiệp mấy người nữ nè, mà tôi cấm mà mấy chú cứ lén giao thiệp hoài, rồi tôi mở, mở sao nổi, phải không? Tôi mở mối này mấy chú cột mối khác, tôi cũng đầu hàng thôi, phải không? Như vậy thì thực ra thì cái người bên ngoài chỉ giúp mình một phần nhỏ, mà chủ là mình. Mình là người giải quyết cái việc đó, chứ không phải người ngoài. Người ngoài chỉ tạo phương tiện giúp mình, còn cái người chủ là mình. Đó. Hiểu vậy thì mới thấy rằng cái người tu chúng ta không ai làm thế cho mình việc này được hết. Mà nếu không ai làm thế cho mình việc này được thì khi mình chết ai làm thế cho mình hết nghiệp được không? Sao mà lãnh mình làm thế nghiệp cho chúng sinh, mình đi tụng hoài cho được về cực lạc. Nếu mình ở đây cũng là Bồ Tát tâm gì, phải không? Nhân giả chớ dụng thân tâm vì không thể được, chỉ cần trong tất cả thời chớ kẹt nó thinh sắc, cốt phải những hành lý từ trước một lúc ném hết, chống thoát xiềng xích hàng lìa cái triền, một niệm không sanh thì mé trước mé sau dứt, không nghĩ không nhớ không một pháp hợp tình. Ở đây thì ngài dạy cho mình đầu tiên là đừng có kẹt thinh sắc, kế đó thì những hành lý từ trước một lúc ném hết. Hành lý từ trước là gì? Bao nhiêu cái buồn thương giận ghét hiểu biết lăng xăng đó, nghĩa là tích lũy từ bao nhiêu năm ném sạch đi. Như vậy thì mình mới thoát được cái xiềng xích, mình mới lìa được ngũ cái, mình mới lìa được thập triền. Nếu mà một niệm không sanh á thì mé trước mé sau đều dứt. Bây giờ không khởi niệm thì có cái gì trước cái gì sau không? Không nghĩ không nhớ, như vậy thì không có một pháp nào hợp tình, tức là thích với mình để mình đuổi theo. Đó. Nhân giả làm sao cấm mở xuống, các ông nhiều tri giải đã từng biết mặt mày y chang, kẻ xuất gia cho đến bậc Bồ Tát thập địa mãn tâm tìm dấu vết của y cũng chẳng được. Do đó chư thiên hoan hỷ, địa thần đỡ chơn, mười phương chư Phật khen ngợi, ma vương khóc lóc vì cớ sao? Bởi cái rỗng không này hoạt bát rạng ngời, không cội gốc, không chỗ nơi. Nếu người đến được trong ấy, con mắt đứng chớp đều không liên hệ. Ở đây ngài chỉ thẳng cho mình thấy, nếu mà mình còn mang nhiều tri giải thì cấm mỏ xuống không được, không thể nào biết mặt y hết á. Mà nếu mình biết được cái đó thì cái đó hàng Bồ Tát thập địa mãn tâm cũng không thấy dấu vết của nó. Mà người mà biết được cái đó rồi thì chư thiên hoan hỷ, địa thần đỡ trên, mười phương chư Phật đều khen ngợi, ma vương liền khóc lóc. Bây giờ mấy chú thấy làm sao biết lúc đó ma vương khóc? Bây giờ tôi nói ví dụ gần thôi. Giả sử trong chúng mình có những cái huynh đệ, có người nào đó cũng hay nói vui vẻ rồi với huynh đệ, lúc nào đó họ tỉnh cái họ sống được như cái đó, họ lơ là, họ không nói không rằng với ai nữa hết, thì những người mà trước kia thân thiết với họ đó có buồn không? Buồn đó, đó là tu thì buồn, còn ma vương thì khóc. Phải không? Như vậy thì ma vương mà gần gần nó, tỉ dụ như có mấy con ma vương mà nó mang cái lốt người đó, phải không? Nếu thấy người đó dễ thương, không muốn tới nói chuyện gì mà người đó không có ngàn gì tới hết, họ khóc không? Đó, thì như vậy thì tự nhiên đó là ma vương khóc lóc. Vì vậy cho nên người mà tới chỗ đó mới là tới chỗ chân thật. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì cái rỗng không này nó hoạt bát rạng ngời, không cội gốc, không chỗ nơi, nó hoạt bát, tức là nó hằng thấy, nó hằng nghe mà không hoạt bát theo được, phải không? Chứ đâu phải nó ù lì, nó không biết gì hết. Ở mắt thì nó sáng ngời, ở tai thì nó rất thính, ở đâu nó cũng, mấy chú khi nào mà tâm mà nó rất là thanh thản, rỗng tên á, thì lúc đó mình mới thấy các cơ quan nó rất sáng chứ nó không có tối. Chính cái sáng đó là gọi là hoạt bát sáng ngời đó. Mà nó không có chỗ nơi. Nếu người đến được trong ấy thì con mắt dầu có đứng có chớp thì cũng trúng hết chứ không có trật. Nhân giả chớ cầu Phật, Phật là kẻ giặc đại sát nhân, lừa bao nhiêu người rơi vào hầm ma dâm. Chớ cầu văn thù phổ hiền, là kẻ tớ ruộng nhà, đáng tiếc là bậc đại trưởng phu đường đường mà uống thuốc độc của người. Bèn toan làm thiền sư, trước mặt thấy thần thấy quỷ, về sau cuồng loạn chạy sang nhà bên tìm sư bà đập ngói bói cho, bị các lão trọc vô tri sủ quẻ bảo lễ quỷ tổ sư, quỷ Phật, quỷ Bồ Đề Niết Bàn, kẻ dâm nữ nhỏ ấy chẳng hội. Liền hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Lão trọc kia liền đánh giường thiền làm cảnh hoặc dựng Phật tử, bảo trời tốt, mưa tốt, lòng đèn tốt, lời lẽ khéo léo gượng làm tiết mục, có quyền lộ biểu đạo xè tai. Nếu nhận những lời nói như thế, khác nào đem bát báo đựng đồ dơ, như đem phẫn làm hương chiên đàn. Đó, ngài nói tới nói lui để một quở trách mình. Nghĩa là mình có một cái sáng rỡ thanh tịnh như vậy mà mình cứ chạy đi cầu Phật, chạy cầu Bồ Tát. Cho nên ngài mới nói rằng nếu mình đi cầu Phật thì Phật là kẻ giặc đại sát nhân. Bởi vì mình cầu đó càng cầu càng mất, mình cầu Phật là mất mình, phải không? Bởi vậy nên đây rồi mình mới thấy tại sao trong kinh nói, như kinh Tứ Thập Nhị Chương nói đó, cúng dường 100 người không giữ giới chẳng bằng cúng dường 1 người giữ giới, cúng dường 1.000 người giữ giới không bằng cúng dường 1 vị tỳ kheo, cúng dường 100.000 vị tỳ kheo không bằng cúng dường 1 vị chứng A La Hán, vân vân. Rồi cho tới cúng dường 100.000 Đức Phật không bằng cúng dường cho người vô tu vô chứng, phải không? Đạo nhân vô tu vô chứng. Hỏi đạo nhân vô tu vô chứng là người nào? Người nào thì cái người sáng rỡ hiện tiền đó, như vậy Phật còn thua mà kinh cũng nói vậy, phải không? Chỉ cái người đó là hơn hết, mà bây giờ mình quên người đó mà chạy đi cầu Phật thì không phải, Phật là sát nhân sao? Bỏ giết người này đi tìm Phật, phải không? Người này là người mình thật mà mình không nhận, mà mình đi tìm Phật ở ngoài đó, cho nên nói rằng Phật là kẻ đại sát nhân đó. Rồi cầu văn thù phổ hiền đủ thứ, rồi cho tới mình nổi loạn phát cuồng, rồi đi bói đi coi đủ thứ, rồi chỉ dạy cầu người này cầu người kia, thờ chỗ nọ đủ thứ chuyện, phải không? Bài biện lung tung lang tang, ngài cho đó là những kẻ dâm nữ. Như vậy thì ngay nơi mình đã có cái trong sạch sáng ngời đó mà mình không sống không giữ được, rồi đi tìm những cái khác, giống như đem cái bát báo mà đựng đồ dơ. Ngài ví dụ đó thật là sáng. Nếu như cái mình có cái sáng suốt thanh tịnh mà không giữ cái sáng suốt thanh tịnh đó, mà đi tìm những danh từ Phật, danh từ Bồ Tát, danh từ này danh từ kia đi dồn vô, phải không? Thì như vậy cái thanh tịnh bây giờ dồn cái này kia vô nó lộn xộn, thì đó là bát báo mà định đồ chưa, hay là phẫn trâu mà cho là chiên đàn. Nhân giả đã là trưởng phu, kia đã là trưởng phu, ta cũng vậy, khiếp nhược với ai đó. Như vậy thì Đức Phật ngày xưa ngài đã nhận được như thế, ngài sống mà gọi ngài là Phật, thì mình cũng có cái đó, thì tại sao mình không nhận cái đó mà sống, mà đi chạy đi cầu ngài, phải không? Như vậy thì Phật là trưởng phu thì mình cũng là trưởng phu, vậy mình có cái gì thua mà mình khiếp nhược? Mà trọn ngày đến các lão trọc mọi nơi nhận lấy đàm giải của họ, trọn không biết hổ thẹn, khổ thai làm cuồng loạn ngươi, nhân quả rõ ràng sẽ làm thân trâu kéo cài mang bừa, hoặc kẻ trong mắt chợt hiện khí lực chẳng thêm, dùng gậy to đập xương sống ông, ăn cướp áo cơm của Phật, nói ta tu hành xong đó. Đây là ngài muốn quở những người trong mắt chợt hiện, tức là mới sáng được lé một chút, hiểu được một chút, khí lực thì chẳng thêm, tức là đạo đức tu hành nó không có tăng, rồi lại còn dùng cách này cách kia để tỏ mình là thiền sư, nói mình tu hành xong, thì cái đó là cái người mà gạt mình đó. Bởi vậy nên gần đây có những cái gã học đạo tu hành, nó có thấy được chút gì đó, rồi tự mãn tự khoe, rồi ăn thịt uống rượu, rồi cho ta là xong việc đó. Đó là những cái người mà lừa thiên hạ. Sư dạy chúng có khi cởi đầu cọp nắm đuôi cọp, câu thứ nhất rõ tông chỉ, khi không nói thấy bài cơ phong như đồng biển chớp. Người nói có khi thì cởi đầu cọp, mà cũng có khi thì nắm đuôi cọp. Câu thứ nhất thì thông tông chỉ, rõ tông chỉ, như là trong Tam Cú của Lâm Tế đó. Câu thứ nhất là thể, cho nên nói rằng chư Phật làm thầy đó. Câu thứ hai thì thiên nhân làm thầy đó. Sư có bệnh, tăng hỏi, lại có cái chẳng bệnh chăng? Sư đáp có. Tăng hỏi thế nào là cái chẳng bệnh? Sư bảo ôi da. Như vậy cái rên là bệnh hay là không bệnh? Bởi vậy nên tôi thường nói với mấy chú, tôi nói rằng mình tu, giả sử lát nữa chết, bây giờ nó lạnh từ dưới chân lạnh lần lên, bây giờ mình thấy rõ cái chết thì mình khỏi chết. Bởi vì thấy rõ cái chết thì mình không chấp nhận cái chết là mình, phải không? Mà như vậy tức là mình mới sống được với cái thật. Còn nếu mình thấy mình chết thì mình bị chết đó. Thì bởi vậy nên cái chẳng bệnh là cái gì? Là cái biết đau đó. Cái biết đau nó không phải bệnh, phải không? Bệnh là thân bệnh, cái chỗ đó nó hư, nó hoại. Chứ còn cái biết cái hư hoại đó nó không phải bệnh. Vì vậy mà hỏi cái gì chẳng bệnh thì ngay đó người nó ôi da. Sư lại bảo chúng chụp không tìm tiếng luống nhọc tâm thần, các ngươi mộng tỉnh, tỉnh rồi trọn không có việc gì đó. Chụp không tìm tiếng tức là muôn sự vật ở thế gian này nó là duyên hợp, đâu có thực, mà mình đuổi theo nó chẳng khác nào như mình chụp bắt hư không. Rồi âm thanh có thiệt đâu mà cứ đuổi theo nó, khiến cho nó nhọc tâm thần. Mộng tỉnh, tức là khi mình mộng mà được tỉnh, mà nó tỉnh rồi thì sao? Trọn không có việc gì khác nữa. Bởi vậy nên trong cái bài Gác Thân Mộng đó, câu chót tôi nói sao? Biết được mộng, đó là mộng tỉnh. Đó, rồi thì biết được mộng, tỉnh cơ mộng, thì ngang đây tỉnh rồi trọn không có việc gì nữa. Như vậy thì cái tu của mình là phải biết rõ nơi mình có cái gì thực. Còn cái giả mà mình đương mê đây á, nó như mộng thôi. Đuổi theo thinh sắc bên ngoài, đuổi theo tứ đại bên trong, giữ tứ đại mê thinh sắc, đó là đuổi theo cái mộng. Tứ đại thinh sắc rồi một ngày nào đó nó đâu còn, phải không? Bây giờ thấy có mà ngày kia đâu còn, thì nó không phải mộng là gì. Mà ngay nơi đó mình biết nó là mộng, thì cái biết mộng nó không phải mộng nữa. Nói xong sư ngồi yên mà tịch. Nhằm đời đường niên hiệu Hàm Thông năm thứ 6, 865, ngày mùng 3 tháng Chạp năm Ất Dậu, sư thọ 86 tuổi, vua Sắc Thụy kiến tánh đại sư. Như vậy đó là cái đời của ngài. Bây giờ tới cái lời bình phẩm của tôi, bởi vì nó có liên hệ tới cái sự việc này. Nếu mấy chú không hiểu rõ thì học ngài Đức Sơn mình dễ sanh chấp lắm. Cho nên tôi có bình phẩm tắt để chú Thông Phương đọc. Thay thì tôi thêm một chút cho mấy chú thấy rõ. Mình học ngài Đức Sơn là những điểm. Điểm thứ nhất là cái nhiệt tình, phải không? Đối với trong nhà đạo, mình muốn tiến tới chỗ cứu kính mà thiếu nhiệt tình cũng khó mà tiến tới được. Muốn lợi ích cho nhiều người mà thiếu nhiệt tình cũng khó mà làm lợi ích được. Vì vậy nhiệt tình là cái then chốt để đưa mình tới cái cứu kính. Vì vậy cho nên ngài Đức Sơn là một con người nhiệt tình. Bởi nhiệt tình cho nên ngài mau thấy được đạo. Nếu chú thấy dám xông pha đi ruồng đuổi đám ma thiền, phải không? Rồi khi ngộ thiền rồi thì dám đem kinh đốt hết. Đó. Thì như vậy để thấy rằng cái sức gan dạ dứt khoát của ngài hết sức là rõ ràng. Rồi đến cái thứ hai nữa, ngài nói được là cái ngài đã làm được, đã sống được. Chứ không phải nói để mà khoe mình giàu ngôn ngữ, khoe kiến giải mình rộng, mà nói đó là cái ngài đã sống được. Ngài muốn dẹp hết cố chấp sai lầm của người ta, cho nên không dùng những cái lời hay văn vẻ, mà nói mạnh những cái lời coi như thô tục, để cho người ta thấy cái chỗ sai lầm của mình nó dở, nó yếu, để mà mình thức tỉnh. Thì như vậy ở ngài Đức Sơn vừa nhiệt tình mà vừa sống được với đạo, cho nên ngài nói như vậy, làm như vậy, nó không có dở, không có lỗi. Còn nếu mình nhiệt tình không có, đạo thì chưa sống được, mà nói theo, bắt chước theo thì sao? Thì cửa địa ngục mở mời chúng ta thời nghỉ. Nguyện Diệu Thử Công Đức Phổ Cầm Ức Nhất Thế Ngã Đặng Giữ Chúng Sanh.